Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong tiết mục livestream hàng tuần của SBS Ngữ. Đề tài tuần này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là về mẹo tìm việc ở Úc từ góc nhìn của nhà tuyển dụng. Ngày hôm nay tham gia với Khánh Uyên là khách mời đã có nhiều năm làm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự tại các công ty tại Úc, là chị Trân Nguyễn. Xin chào Trân Nguyễn. Trân Nguyễn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với khán thính giả của đài SBS Việt ngữ được không?
Yeah, of course. Thank you, Tina. Xin chào mọi người. Em tên là Trang. Mình làm trong ngành tuyển dụng in IT hơn 6 năm rồi. Mình sang bên Úc. Tiếng Việt của mình cũng ok thôi. Thì xin các bạn thông cảm giùm.
Dạ, Khánh Uyên nghĩ là tiếng Việt của Trân rất là tốt, cho nên bạn cứ thoải mái chia sẻ ha. Cảm ơn Trân rất là nhiều ngày hôm nay đã nhận lời tham dự cái buổi livestream này để chia sẻ với quý vị khán giả nhiều hơn những kinh nghiệm của Trân về ngành tuyển dụng cũng như là những cái mẹo để giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về cách để có thể tìm được công việc tại Úc. Thì trong cái thị trường tìm việc cạnh tranh á, những cái tips nào để một ứng viên có thể nổi bật và được chú ý theo kinh nghiệm làm tuyển dụng của Trân?
Ok, thì từ kinh nghiệm của Trân á, công ty Cube Network có hơn 200 người nhân viên, thì mỗi khi em post job trên LinkedIn hoặc là Seek, em có thể nhận between 30 đến 60 CV. Thì nếu bạn có apply cho mấy công ty mà lớn hơn á, có thể người tuyển dụng nhận hơn 100 CV một ngày. Thì hy vọng những tip mà em sẽ chia sẻ sẽ giúp đỡ bạn được chú ý hơn. Thì tip số 1 thì khi bạn apply trên trang mạng giống LinkedIn, bạn nên nhìn trên cái job advert thấy ai post cái job, và bạn nên reach out và message người mà post cái job để giới thiệu mình và giới thiệu kinh nghiệm của mình, và mình hy vọng là mình được gặp người để nói chuyện thêm và tìm hiểu nhiều về công ty hơn. Thì cái đó là một cách mình có thể mà được người chú ý mình hơn. Và cách thứ hai là khi mình viết CV của mình apply cho job, thì có thể mình thay đổi những chữ ở trên cái CV mình hoặc là cái cover letter của mình để mình xài chữ mà giống cái job post. Thì có khi người mà post cái job hay là người tuyển dụng thấy cái CV của mình, họ sẽ thấy rằng mình rất là phù hợp cho cái job này.
Ok, có nghĩa là hai cái tip quan trọng nhất. Thứ nhất là mình sẽ reach out đến cái người tuyển dụng cái job đó. Đó, và để cho họ thấy được cái interest, cái sự hứng thú của mình cho cái vị trí
Yes,
đó.
đúng rồi.
Rồi.
Dạ, đúng rồi.
Yeah, và cái thứ hai là mình thay đổi cái CV và cover letter theo những cái từ khóa dựa vào cái job tuyển dụng, đúng không Trân?
Yes, đúng 100%.
Theo kinh nghiệm của Khánh Uyên á, Khánh Uyên biết á là mỗi cái công ty họ thường sẽ có một cái hệ thống gọi là ATS, Applicant Tracking System. Thì những cái hệ thống đó họ sẽ xem CV trước khi mà đưa đến tuyển dụng recruiter. Như vậy thì cái kinh nghiệm của Trân có thể tiết lộ một tí xíu là làm sao để có thể vượt qua được cái vòng ATS một cách dễ dàng. Đó, tiết lộ một số cái insider tip cho các bạn khán giả để họ có thể dễ dàng hơn vượt qua cái vòng đó để đến được, để hồ sơ đến được tay của những nhà tuyển dụng như Trân hay không?
Very good question, Tina. Hiện tại cái công ty của em là không có xài cái ATS mà pick up, giống có cái AI mà robot để pick up cái mấy cái chữ trên cái CV. Mà em có làm cho công ty previously mà có xài cái ATS mình á, tuyển dụng trước khi cái CV mình đến người tuyển dụng. Thì một cách em nói giống hồi nãy là mình thay đổi mấy cái từ á, mà mình xài giống như cái job để cái ATS nó có thể pick up mấy cái chữ đó, và nó sẽ nghĩ mình là phù hợp với cái job hơn, tại vì cái từ mình xài rất là giống cái search criteria của cái việc làm.
Trân đã làm trong ngành tuyển dụng đã lâu rồi, từ kinh nghiệm của Trân á, những cái lỗi nào thường gặp, những cái rookie mistake nào mà các ứng viên thường mắc phải khi khiến cho họ khó tìm việc?
Theo em thấy là đôi khi nhiều người mà kiếm việc á, họ nghĩ là họ có khi không có nộp đơn xin việc làm, có khi họ không có phù hợp 100% với cái job làm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Trân á, là Trân thấy có khi mình không có phù hợp 100% cái job, nhưng mà nếu mình có khi 70 đến 80% hợp với cái job, mình vẫn apply anyway, tại sometimes công ty nó chỉ cần mình có 70 đến 80% kinh nghiệm, và nếu mình có cái khả năng mà mình thích học hỏi cái 20 với 7 20 đến 30% sao mình có thể học khi mình đạt được việc làm.
Như vậy có phải là những cái job post của nhà tuyển dụng, người ta post lên những cái trang tuyển dụng đó chỉ là cái wish list về một ứng viên lý tưởng thôi, chứ không phải là yêu cầu 100%, có đúng không Trân?
Đúng rồi, đúng rồi. Đó, theo kinh nghiệm của em khi em viết job ad cũng vậy. Thì có khi cái list có 20 hoặc là 10 cái yêu cầu. Nhưng mà bạn đừng có sợ khi thấy cái list đó. Nếu mình believe vào cái bản thân mình và mình nghĩ mình sẽ học được, mà học được thêm cái 20-30% đó, thì bạn cứ apply, đừng có lo về cái vấn đề đó.
Như vậy có một câu hỏi thêm Khánh Nguyên muốn hỏi về cái vấn đề này, đó là trong một cái danh sách, một cái job post, có phải là những cái gạch đầu dòng đầu tiên là những cái điều quan trọng nhất và những cái ít quan trọng hơn nó sẽ ở dưới hay không, hay là tất cả những thông tin đó nó không có theo thứ tự gì hết?
Cũng khó nói, tùy người, có thể người tùy người viết cái job ad as well. Có nhiều người thích để cái quan nhiều điều quan trọng nằm ở trên trước và mấy cái điều không có quan trọng lắm ở dưới. Nhưng mà theo cái cách mà Trân viết job ad á, thì Trân thích để mấy cái education, cái khóa học mà mình cần cần nằm ở trên, và cái soft skills á, nằm ở dưới, thì communication skill hoặc là cách ăn nói và kinh nghiệm thì nằm ở dưới, và cái ngành của mình học thì thường thường Trân thấy cái chuyện đó rất là quan trọng. Làm trong ngành IT mình cần cái qualification mà mình sẽ làm được cái job. Ok, thì cũng tùy theo công ty và người tuyển dụng, có thể cái order của cái đó là different.
Ok, đó là một thông tin rất là hay. Tại vì một số người bạn của Khánh Nguyên thì họ thường assume rằng ok, nhìn vào cái job khoảng chừng 7 cái đầu dòng mà mình không có qualify được là họ sẽ give up. Đó, cho nên các bạn đang xem cái livestream ngày hôm nay thì các bạn hãy tin là những cái thông tin đó nó không theo một cái thứ tự nào cả, và bạn
Đúng
không nhất thiết là phải đáp ứng 100% để có thể apply một công việc, mà chỉ cần 60-70% thôi. Đó, đây là góc nhìn của nhà tuyển dụng, cho nên nó chắc chắn sẽ rất là credible và giúp cho các bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi bạn apply job. Và cảm ơn Trân với câu hỏi tiếp theo mà Khánh Nguyên rất là muốn hỏi, đó là với các ứng viên di dân thì tiếng Anh á, thì không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, và đây là cái điều mà rất nhiều người cho rằng sẽ là rào cản rất lớn khi xin việc tại Úc. Thì Trân nghĩ sao về điều này?
Thì Trân nghĩ là bạn không phải cần nói tiếng Anh rất là giỏi, nhưng mà viết email và đánh dần thì mình thấy quan trọng hơn, mà cũng tùy theo cái ngành mà mình apply nữa. Nếu bạn muốn kiếm job trong công ty điện tử hoặc là corporate environment, có thể tiếng Anh của bạn phải được tiêu chuẩn hơn. Nếu bạn làm ở quán cà phê, có thể tiếng Anh bạn sẽ cần tới cái tiêu chuẩn mà xã giao với khách hàng và người ta hiểu mình, hoặc là cái personality của mình tốt và đẹp là được rồi. Thì cũng là tùy cái job bạn xin nữa, nhưng mà theo em thấy là tiếng Anh không cần quan trọng lắm, tại vì nước Úc này có nhiều người di dân từ nhiều nước lắm, thì cái tiếng Anh của mấy người nước Úc á, thì mình có thể hiểu nhiều nhiều tiếng được, và bạn đừng có phải lo nếu bạn nói tiếng Anh không có rành lắm.
Đây là một thông tin rất hữu ích. Nhưng mà một cái câu hỏi, follow up, một câu hỏi ngoài lề nữa thôi. Đó là Khánh Nguyên thấy rất nhiều bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn sinh viên mới ra trường tìm việc á, các bạn rất là tự ti về cái action của mình. Đó, và các bạn cảm thấy là ok, action của mình là không phải là người local. Cho nên đặc biệt những cái job mà nó yêu cầu là những job gì như marketing hay là business, đó, hay là cái ngành HR nữa, thì các bạn cảm thấy rất là tự ti khi mà apply, các bạn nghĩ là cái action của mình nó sẽ khiến cho mình không có được đi sâu hơn vòng trong. Thì theo chân cảm thấy điều này nó có đúng hay không?
Không, em thấy không có đúng, là tại vì nếu mình show là mình passionate mà mình hiểu biết nhiều về cái industry đó, về marketing, HR, bạn không có được, không có cần lo cái gì hết, tại at least người Úc hay là customer của mình hiểu mình được rồi là không có thành vấn đề gì hết. Và em cũng nói chuyện nhiều với hiring manager và mấy cái customer của em nữa, và hiring manager and customer cũng nói em là không có quan trọng nếu có cái accent ở trong cái tiếng Anh của mình, nếu hiểu là ok rồi.
Với những ứng viên là di dân á, nhà tuyển dụng tại Úc họ thường tìm kiếm những điều gì?
Mình thường thường tìm kiếm người mà có sẵn sàng học hỏi và chịu khó, và cái tánh tình tốt đẹp nữa, và dễ dàng hòa đồng với cộng đồng mới. Thì năm có năm 2018 Trân về Việt Nam làm được 5 tuần và Trân thấy là người Việt Nam rất là vui vẻ và tánh tình rất là thích nói đùa, và Trân cũng thấy là bên Úc người người Úc cũng giống người Việt Nam như vậy, thích nói đùa nói giỡn và cũng rất là vui vẻ. Thì Trân muốn muốn nói mọi người đừng có mất cái tinh thần đó, tại có khi em thấy nhiều người Việt Nam rất là họ rất là sợ và hồi hộp nói tiếng Anh, nhưng mà nếu mình try, mình cố gắng mà mình đừng có giống take life too seriously, mình chỉ thả lỏng cho đi, mà mình cứ let our personality shine á, thì cái đó là điều rất là quan trọng. Mà mình phải sẵn sàng học hỏi về người trong cộng đồng mình nữa.
Theo những gì Trân nói thì có vẻ như là thực sự ra nhà tuyển dụng ở Úc họ không có quá đặt nặng hay phân biệt quá nhiều về chuyện là bạn là người local hay là bạn là di dân, miễn là bạn thực sự yêu thích công việc đó, bạn là một người có tính cách tốt, bạn có thể hòa nhập được với chúng tôi, hòa nhập được với
Dạ,
môi
đúng
trường
rồi.
làm việc của chúng tôi, bạn có năng lực thì chắc chắn chúng tôi sẽ chấp nhận bạn. Và
Dạ,
không phân
đúng
biệt
rồi.
bạn có nói tiếng Anh quá xuất sắc như người local hay không, quan trọng là bạn có thể giao tiếp được một cách chuyên nghiệp cho công việc, đúng không Trân?
Yes, đúng rồi. Chị nói quá hay.
Cảm ơn Trân. Chắc chắn là những cái thông tin ngày hôm nay đến từ Trân nó sẽ khiến cho rất nhiều bạn đang xem chương trình bạn cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Như vậy thì nói về một cái vấn đề khác, đó là dạo gần đây thì có rất nhiều cái đợt lay off, đặc biệt là những cái ngành là tech cũng như là những cái ngành khác nữa. Thì theo Trân ở góc độ là người tuyển dụng, recruiter, thì Trân nghĩ là những cái đợt lay off này nó ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội việc làm của những ứng viên bị ảnh hưởng?
Đương nhiên layoff sẽ ảnh hưởng cái cơ hội mà mình là cái khả năng mình tìm job. Khi trong cái môi trường mà cạnh tranh như thế này á, là sẽ càng khó khăn hơn cho người tìm job. Nhưng mà em thấy cũng nhiều người bạn của em nữa trong vòng 2-3 năm giờ trước á, là họ có người phải hoàn toàn đổi ngành để theo cái ngành mà cái economy đang cần thiết, và em có thấy nhiều người đổi làm về hospitality hoặc là online dịch vụ online để giúp đỡ như mấy cái demand của cái market ở trong gì về hướng đó. Thì em cũng muốn khuyến khích mọi người khi trong cái trường hợp như thế này with tech layoff là mình phải mở rộng cái opportunity của mình hơn. Và nếu bạn muốn giữ gìn và làm trong cái tech industry hay là không có muốn đổi ngành, vậy cũng ok, nhưng mà bạn phải hiểu là có khi mấy tuần hoặc là mấy tháng sau bạn có thể kiếm một cái job trong cái tech industry, tại bây giờ of course tech industry nó đang khó khăn một chút. Nhưng mà nếu bạn mở rộng cái tầm nhìn của bạn, hoặc là mình mở rộng cái cộng đồng của mình, mà mình involve trong cái cộng đồng của mình, có thể referrals là một cái cách mà bạn sẽ tìm kiếm được một cái job phù hợp với bạn.
Như vậy Trinh có thể cho Khánh Nguyên biết là tại Úc như vậy nè, thì cái việc mà các bạn tìm việc á, nó sẽ prefer theo cái hướng là truyền thống, đó là tìm việc online trên các trang tuyển dụng, apply qua CV, cover letter đó, và reach out đến những người trên LinkedIn, những cái job poster như Trân nói, hay là sẽ ưa chuộng cái hình thức là qua referral nhiều hơn?
Theo em thấy á, thì cái kinh nghiệm của em là in technology, và technology cái industry thực sự nó rất là nhỏ, giống ai cũng quen ai everyone knows everyone, thì cái referral tụi em thấy rất là quan trọng. Tại vì cũng từ kinh nghiệm của em á, có khi mình nhìn một cái CV mình thấy wow, cái CV rất là hay, và khi mình phỏng vấn một người cũng nghe rất là hay, người đó thấy rất là phù hợp với cái job, mà có khi người ta bắt đầu làm việc với chúng tôi á, thì có khi không có phù hợp lắm. Thì đương nhiên cái referral á, tụi em có thấy là đặt nhiều cái quan trọng hơn khi apply cho job. Thì nếu mấy bạn có thể mà giúp đỡ trong cộng đồng hơn và quen biết nhiều người hơn á, cái đó sẽ đem tới bạn nhiều cái lợi ích.
Đây là một thông tin rất hữu ích để cho các bạn có thể chủ động cũng như là các bạn có thể năng nổ trong cái chuyện đi networking nhiều hơn. Một cái trend đang phổ biến hiện nay đó là ChatGPT AI. Thì theo Trân khi mà làm ở vị trí tuyển dụng thì Trân thấy là cái ChatGPT này nó ảnh hưởng như thế nào đến ứng viên khi tìm việc cũng như nhà tuyển dụng trong cái quá trình mà các bạn xét duyệt hồ sơ của ứng viên.
Thì theo Trân thấy thì AI có thể giúp đỡ người tìm việc để tìm hiểu nhiều về industry hơn và học hỏi được nhiều hơn, và upskill về technology hay là upskill về cái từ đề gì cũng được hết á. Mà AI cũng giúp được người tuyển dụng có thể sử dụng để tìm hiểu nhiều hơn khi mình lựa chọn một người ứng viên hợp với job luôn, để mình học theo thêm về cái technology, và mình có thể hỏi những câu hỏi cho người ứng viên để cho mình tìm kiếm được một người hợp với cái job. So using it for the good, thì em rất là ủng hộ mình xài AI với ChatGPT cho mấy 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 thứ mà có ích.
Nói xa hơn một chút đi hơn thì bây giờ rất nhiều bạn trẻ là đã tận dụng cái chức năng của ChatGPT để sửa CV cũng như là tham khảo những cái câu hỏi interview khi mà bước vào vòng phỏng vấn với lại nhà tuyển dụng. Thì bản thân Trân cảm thấy điều này nó có thực sự tốt hay không? Cũng như là khi mà xem qua CV hoặc là phỏng vấn các bạn thì Trân có thể xác định được là người đó sử dụng ChatGPT hay không?
Thực sự nếu em nhìn một cái CV á, em không có biết cái personality của người đó làm sao. Right? Nếu em nhìn thấy á, em cũng nghĩ là người này wow, cái experience rất là tốt, skill rất là tốt. Nhưng mà khi em nói chuyện hay là phỏng vấn người applicant, có thể từ đó em mới xác nhận có thể người này có phải tự viết CV hoặc là có giúp đỡ từ AI. Thì em cũng khuyến khích mấy bạn đừng có 100% xài AI để mình tìm kiếm được một cái job. Ít nhất mà nếu mình muốn trong cái ngành đó long term, tại vì khi mình bắt đầu cái công việc làm hoặc là mình có thể show cái người employer của mình cái skill của mình á, có khi mình sử dụng mấy cái AI ChatGPT, cái kinh nghiệm của mình nó không có translate vào cái công việc của mình, thì cái đó cũng không có tốt gì mấy.
Yeah, that's a very good point. Đó là một điểm cực kỳ hay để cho các bạn có thể biết được là khi mà các bạn sử dụng ChatGPT thì thật sự ra cái người tuyển dụng người ta hoàn toàn có thể biết được là bạn có genuine hay không ngay trong vòng phỏng vấn. Theo Khánh Nguyên biết là các nhà tuyển dụng họ có những cái technique, có những cái cách để đặt những câu hỏi và phát hiện được là bạn thực sự có phải là cái người mà người ta đang cần hay không. Đúng không chưa?
Tại có khi mình nhìn cái CV mà khi mình phỏng vấn á, có khi trong cái CV á, Trân sẽ hỏi tiếp theo ở trong cái CV, thì hỏi Tina để explain thêm cho Trân hiểu, và có khi applicant không có thể giải thích được tại sao họ làm như thế này và làm như có cái outcome này, thì phải rất là cẩn thận về cái vấn đề đó.
Tiếng Việt của Trân rất là giỏi, Khánh Nguyên không hề thấy một cái vấn đề gì ở đây cả. Cảm ơn Trân rất là nhiều.
Tina, very
Cảm ơn Trân rất là nhiều ngày hôm nay đã tham dự cùng với lại Khánh Nguyên và SBS Vietnamese để chia sẻ
nice.
cái kinh nghiệm, những cái insight, những cái góc nhìn của mình và những cái tip để giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về quy trình tìm việc tại Úc cũng như cách làm thế nào để có thể tìm được công việc hiệu quả tại Úc. Cảm ơn Trân và hy vọng một ngày không xa sẽ tiếp tục được gặp Trân trên SBS Vietnamese.
Yes, thank you Tina cho cái câu hỏi này. Trân rất là thích nói chuyện và giúp đỡ người Việt Nam ở trong cái situation này, thì hy vọng mấy cái tip hai hai chị share bữa nay sẽ giúp đỡ được người Việt Nam ở bên Úc đây. Thank you.